Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường được gắn cái tên sát thủ thầm lặng vì thường tiến triển không có triệu chứng rõ ràng để giúp chẩn đoán xác định. Vì vậy, điều quan trọng là cần biết và theo dõi những dấu hiệu cảnh báo của bệnh để thăm khám bác sĩ và làm các xét nghiệm cần thiết. Bài viết sau của Thùy Vi thông tin cụ thể hơn một số dấu hiệu cảnh báo bệnh đái tháo đường và các biện pháp phòng ngừa bệnh đái tháo đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, đái tháo đường thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa được đặc trưng bởi lượng đường tăng trong máu, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tăng nguy cơ tổn thương thần kinh tim mạch. Điều đáng lo ngại nhất là nhiều người thường bỏ qua, ít quan tâm vì dễ nhầm với các bệnh thông thường khác. Sau đây là một số dấu hiệu chính cảnh báo bệnh đái tháo đường. Dấu hiệu đầu tiên là đi tiểu thường xuyên và hay khát nước. Đi tiểu thường xuyên có thể do nhiễm trùng đường tiểu hoặc do uống nhiều nước. Tuy nhiên, nếu đi tiểu nhiều hơn bình thường có thể là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, người bệnh còn rất hay khát nước và khô miệng. Đây không chỉ là dấu hiệu mất nước mà còn là dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường type 2. Thứ hai là đói cồn cào. Do lượng insulin trong máu không ổn định nên các tế bào không có đủ năng lượng để thực hiện các hoạt động hàng ngày, dẫn đến những cơn đói cồn cào khó chịu. Thứ ba là mệt mỏi. Mệt mỏi quá mức hoặc mãn tính là dấu hiệu không được bỏ qua dù trong tình huống nào. Ở bệnh nhân đái tháo đường, cơ thể rất khó hấp thụ gluco, dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng trong cơ thể, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Thứ tư là giảm thị lực. Mắt là một trong những bộ phận bị tác động nhiều nhất bởi bệnh đái tháo đường. Lượng đường trong máu cao khiến nhìn mờ, đặc biệt khi không kiểm soát được bệnh gây giảm thị lực hoàn toàn. Thứ năm là nhiễm trùng. Do vi khuẩn virus nấm phát triển tốt trong môi trường có lượng đường máu cao và nhiễm trùng là biểu hiện thường gặp. Nhiễm nấm âm đạo Candida. Nhiễm nấm ở da, nhiễm trùng đường tiết niệu là những dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường. Thứ sáu là tê hoặc ngứa các đầu chi. Bệnh đái tháo đường gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Tê hoặc ngứa răng có thể xảy ra nhiều lần và thường kèm theo cảm giác đau, viêm. Nếu vấn đề không được kiểm soát đúng mức, các tổn thương thần kinh có thể là vĩnh viễn và gây nên những rối loạn nghiêm trọng khác. Thứ bảy là giảm hoặc tăng cân không có lý do. Người bị đái tháo đường không có khả năng sử dụng insulin, gây nên một số rối loạn nên dễ bị sụt cân nhanh chóng. Tuy nhiên, một trong số trường hợp sẽ gây phản ứng ngược lại, tăng cảm giác thèm ăn, thức ăn ngọt và gây tăng cân. Thứ tám là chậm liền sẹo. Do lượng đường trong máu cao đã làm tổn thương các tĩnh mạch, động mạch nên làm chậm liền sẹo. Để phòng bệnh đái tháo đường, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Một là không nên bỏ bữa sáng. Rất nhiều người nghĩ rằng bỏ qua bữa ăn sáng sẽ giúp bản thân họ phòng ngừa bệnh tiểu đường và béo phì. Tuy nhiên, thực tế là những người ăn bữa sáng nhẹ ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường hơn những người bỏ bữa ăn sáng. Bởi vậy, nếu muốn ngăn ngừa khả năng mắc bệnh tiểu đường, bạn chỉ cần tránh những thực phẩm giàu carbon hydrate và tránh ăn quá nhiều dầu mỡ trong bữa ăn sáng. Tiếp theo là giảm khẩu phần ăn. Để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hãy giảm ăn thịt, đặc biệt những loại thịt đỏ. Nên hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh, uống nước ngọt, đồ chiên rán và các loại thức ăn chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích. Bạn cũng không nên ăn vặt trong khi nấu ăn, khi dọn dẹp nhà cửa và nhất là ăn khuya. Để bảo vệ sức khỏe của mình và tránh mắc phải bệnh tiểu đường, bạn có thể làm các loại salad khác nhau và thưởng thức nó trước khi ăn các loại ăn chính trong bữa ăn. Bạn có thể ăn các món ăn rau trộn trong bữa trưa hoặc tối. Bên cạnh đó cũng nên bổ sung trái cây tươi thuộc họ cam, quýt, táo, đào, dưa hấu, vân vân trong chế độ ăn uống của mình. Ăn hoa quả, rau xanh trước bữa ăn hàng ngày sẽ giúp kiểm soát lượng dầu mỡ, đường trong máu. Mặt khác là nên uống nhiều nước mỗi ngày. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh tiểu đường là phải uống nhiều nước và chia làm nhiều lần trong ngày. Lượng nước trung bình mà cơ thể uống mỗi ngày là 8 ly. Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo không nên dùng các loại nước ngọt thay cho nước lọc, bởi chúng dễ gây béo phì và mất kiểm soát lượng đường trong máu. Trong các bữa ăn cần chú ý ăn các loại ngũ cốc, đặc biệt là ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì, gạo nâu, yến mạch. Không chỉ giúp bạn có một thân hình đẹp mà nó còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, tiểu đường type 2, huyết áp cao và đột quỵ. Do đó, bạn có thể thay thế các loại thực phẩm bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt để ngăn chặn tiểu đường và đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, điều đặc biệt nên nhớ là phải giảm cân hay còn gọi là giảm trọng lượng cơ thể sẽ giúp bạn đẩy lùi nguy cơ bị bệnh đái tháo đường. Điều quan trọng là bạn kiểm soát được lượng calo bổ sung vào cơ thể mỗi ngày. Nếu có điều kiện nên khám bệnh thường xuyên, đây là cách phòng và chữa trị bệnh dễ dàng nhất. Khám bệnh thường xuyên giúp khả năng phát hiện bệnh sớm hơn. Hãy xét nghiệm máu định kỳ và làm theo những lời khuyên của bác sĩ để phòng bệnh tốt nhất. Cuối cùng là gia tăng hoạt động thể lực. Chơi thể thao đều đặn mỗi ngày, tập thể dục khoảng 1 giờ mỗi ngày. Đi bộ, hoạt động thể lực giúp cân nặng ổn định, nâng cao sức đề kháng của cơ thể và cũng đẩy lùi nguy cơ đái tháo đường xa hơn. Thưa quý vị và các bạn, chóng mặt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đây là một triệu chứng của nhiều bệnh, hay gặp nhất là do rối loạn tiền đình. Vì vậy, mọi người, nhất là người cao tuổi, cần biết để phòng ngừa. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa chóng mặt. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chóng mặt sẽ làm mất thăng bằng. Khi ngồi dậy, đứng lên rất khó khăn, đôi khi gây nên sự cố bất thường như ngã té. Bệnh thường xảy ra lúc nửa đêm về sáng. Có nhiều nguyên nhân gây nên chóng mặt, trong đó rối loạn tiền đình là nguyên nhân hàng đầu gây chóng mặt ở người cao tuổi. Rối loạn tiền đình có rất nhiều nguyên nhân như tuần hoàn kém, rối loạn tuần hoàn não hay thiểu năng tuần hoàn não. Thay đổi thời tiết, ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn. Đối với rối loạn tuần hoàn não thường do xơ vữa động mạch, nhất là động mạch cảnh, làm cho lượng máu đi lên não bị hạn chế và cũng rất có thể bị xơ vữa cả động mạch não. Xơ vữa thành động mạch chủ yếu do gốc tự do tác động vào thành động mạch. Nhất là động mạch não, tổ chức não bộ, được cấu tạo trên 60% là lipid, nên càng dễ tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, rối loạn tiền đình còn gặp do bệnh tăng huyết áp hoặc ngay cả bệnh huyết áp thấp. Các bệnh u não, u tiểu não, u dây thần kinh số 8 hoặc thoái hóa cột sống cổ cũng gây nên rối loạn tiền đình. Chóng mặt có khi chỉ thoáng qua, nhưng đôi khi kéo dài hàng giờ, hàng ngày, thậm chí lâu hơn và kèm theo buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn. Rối loạn tiền đình là bệnh dễ lặp đi lặp lại nhiều lần trong một năm. Chóng mặt sẽ làm mất thăng bằng, ngồi dậy, đứng lên rất khó khăn, đôi khi gây nên sự cố bất thường, đặc biệt là người cao tuổi. Bệnh thường xảy ra nhất là lúc nửa đêm gần sáng, khi tỉnh dậy không ngồi lên được do hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và có thể nôn. Người bệnh thấy lao đao, choáng váng, loạn choạng, mất thăng bằng. Nếu cố ngồi dậy để đi có thể bị ngã hoặc dúi dụi xuống đất. Nếu cố đi có thể bị ngã và gây nên các sang chấn ở tay, chân, đầu, mặt, thậm chí gây chấn động não. Khi thay đổi tư thế, buồn nôn tăng lên làm cho người bệnh rất sợ trở mình hoặc ngồi dậy. Nếu bệnh nhẹ thì chỉ thoáng qua, nhưng nếu nặng thì không thể thay đổi tư thế được, buồn nôn và nôn nhiều. Khi xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, cần cho các thành viên trong gia đình biết càng sớm càng tốt và nên nằm nghỉ, giữ nguyên tư thế, không nên ngồi dậy và đặc biệt không cố đi lại. Nếu chóng mặt nhiều, buồn nôn hoặc nôn nhiều thì người nhà nên cho người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và cấp cứu càng sớm càng tốt. Khi đã mắc bệnh rối loạn tiền đình thì trong gia đình luôn có một số thuốc cần thiết mua theo đơn của bác sĩ khám bệnh để sử dụng khi cơn chóng mặt, buồn nôn tái phát. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.